Tín là cư sĩ Hà Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành là hòa thượng Tịnh Không, Chứng là hòa thượng Hải Nghiệm, cư sĩ Lưu Tố Thành. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh đạo quốc, lại chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghiệp, vị bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Hoa Chúng, tập 45. Người giảng là Pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 222. Đếm ngược đến hàng thứ sáu. Niệm Lão nói ra cho chúng ta biết Kinh Vô Lượng Thọ cũng có thập huyền môn, giống như Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Ý nghĩa của thập huyền phải đều có đủ ở trong kinh này. Chúng ta xem cái thứ nhất là đồng thời cụ túc tương ưng môn. Phù Hoa Nghiêm giáo lý dĩ duyên khởi vi chủ, pháp giới nhất thiết tận thành nhất đại duyên khởi, nhất pháp thành nhất thiết pháp, nhất thiết pháp khởi nhất pháp, nhất thời cụ túc viên mãn hiển hiện. Cố viết cụ túc tương ưng. Thật sự mấy câu nói này trên thực tế chính là giáo lý mà Quốc sư Hiền Thủ đã nói ở trong Tù Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Giáo là Phật giáo. Phật giáo căn cứ vào lý gì, đạo lý gì, nguyên lý gì mà xây dựng nên?
hoặc giả là những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Cái mở đầu này đã nói ra Phật giáo là lấy duyên khởi làm chủ. Pháp giới nhất thiết tận thành nhất đại duyên khởi. Pháp giới chúng ta ngày nay gọi là toàn bộ vũ trụ, cả vũ trụ. Danh từ của Phật giáo gọi là Pháp giới hư không giới, ý nghĩa là như nhau. Từ đâu mà có vậy? Nguyên nhân gì mà có? Nguyên nhân gì cũng chính là đạo lý gì mà có. Pháp giới nhất thiết chính là vạn pháp. Tận thành nhất đại duyên khởi. Đây là điều đầu tiên ở trong Hoằng Nguyên Quán. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, từ đây mà có. Tự tánh thanh tịnh, đại sư Hiền Thủ nói một câu: thể tự tánh thanh tịnh viên minh. Đại sư Huệ Năng đã nói bốn câu. Đại sư Hiền Thủ quy nạp nó thành một câu tuyệt diệu. Tự tánh thanh tịnh, đại sư Huệ Năng chứng được rồi. Câu thứ nhất của ngài là: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, viên là viên mãn, không có khiếm khuyết, minh là sáng suốt, thể là bản thể của tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp là hiện ra từ trong thể tự tánh thanh tịnh viên minh. Vậy là từ một thể. Chữ một thể này nói rất hay, tức là thông thường chúng ta gọi là chân tâm, hoặc giả gọi nó là tự tánh, hoặc giả gọi nó là bản tánh đều được. Trong giáo lý Đại Thừa thường gọi nó là pháp tánh. Ý nghĩa của tánh chính là thể, pháp là tất cả pháp, lý thể của tất cả pháp. Quốc sư Hiền Thủ nói nó thành một câu như vậy là bảy chữ. Đại sư Huệ Năng nói là thể, là tánh thể của tự tánh. Đầu tiên là thanh tịnh, thứ hai là không sanh không diệt, thứ ba là vốn tự đầy đủ, thứ tư là vốn không dao động. Những thứ này đều ở trong hai chữ viên minh này. Câu sau cùng: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là ở câu thứ hai, chính là thành nhất đại duyên khởi. Đây là năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp là khởi nhị dụng ở trong Hoằng Nguyên Quán. Nhị dụng chính là y báo, chánh báo. Y báo là môi trường sống của chúng ta, chánh báo là bản thân của chúng ta. Y báo, chánh báo xuất hiện rồi, một pháp thành tất cả pháp. Một pháp chính là thể tự tánh thanh tịnh viên minh ở phía trước. Đây là một pháp. Một pháp thành tất cả pháp. Tất cả pháp chính là thập pháp giới, y chánh trang nghiêm, y báo. Vì vậy ở trong tất cả pháp lại khởi một pháp. Một pháp này chính là thân thể của chúng ta. thân thể của mình, đây là chánh báo. Năng sanh vạn pháp, vạn pháp sanh tất cả pháp, sanh y báo. Chúng ta nói vạn pháp là toàn thể vũ trụ. Khởi một pháp, chúng ta gom phạm vi của nó nhỏ lại một chút, là lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo luân hồi lại khởi một pháp, chúng ta có được thân người ở trong cõi người. Thấy đều gọi là duyên khởi. Câu nói quan trọng nhất ở dưới đây là nhất thời cụ túc, là không có trước sau, hoặc giả là nhất niệm cụ túc. Trong kinh Đại Thừa thường hay có câu nói này, nhất niệm, nhất thời là cùng một ý nghĩa. Ở trong Đại Thừa Giáo thường nói một niệm bất giác. Một niệm bất giác chính là nhất thời duyên khởi, viên mãn hiển hiện, là tám chữ này. Một niệm bất giác, nó liền khởi lên rồi. Một niệm giác thì không còn gì cả. Một niệm giác chỉ là hiện một cái thể tự tánh thanh tịnh viên minh. Đây là một niệm giác. Đại sư Huệ Năng ở trong một niệm giác nói ra cho chúng ta 5 câu 20 chữ. Tiên biến dạng hóa ở trong toàn bộ vũ trụ, ngài đều nhìn thấy rồi. Một câu sau cùng đó là năng sanh vạn pháp, nhìn thấy hiện tướng, nhìn thấy tác dụng, thể tướng dụng thấy đều đầy đủ. Đây gọi là tương ưng. Đến tương ưng, đó chính là thị tam biến ở trong Hoàng Nguyên Quán, là ba loại chu biến. Tự tánh khởi dụng, cho nên gọi là cụ túc tương ưng. Ba loại chu biến thuyết minh pháp giới là một thể. Ở trong phẩm Diệu Nghiêm của Hoa Nghiêm nói, nhất thiết pháp môn vô tận hải, đồng hội nhất pháp đạo tràng trung. Tất cả pháp môn chính là chỉ 84,000 pháp môn, là vô lượng pháp môn mà trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện đã nói. Hải là hình dung sâu rộng, không có bờ mé, là lấy ý nghĩa này. Đồng hội nhất pháp đạo tràng trung, một tức tất cả, tất cả tức một. Chữ nhất pháp này là bất kỳ một pháp nào, không có ý riêng biệt. Bất kỳ một pháp nào cũng có đầy đủ tất cả pháp. Vì sao vậy? Nó là tự tánh. Lý thể của một pháp là tự tánh, Lý thể của tất cả pháp là tự tánh. Cho nên từ trong một thấy tất cả, từ trong tất cả thấy một. Người xưa cũng có dùng vàng và đồ dùng làm thí dụ. Dùng vàng làm đồ dùng, đồ dùng nào cũng đều là vàng. Dùng vàng làm thành đồ dùng, bất luận cái đồ dùng nào bạn cũng nhìn thấy vàng. Thí dụ vàng là thể, thí dụ đồ dùng là tướng, là dụng, vĩnh viễn là một thể. Hơn nữa là nhìn thấy được tất cả là một thể. Ví dụ như nói chúng ta nhìn thấy vàng ở trong một chiếc nhẫn. Cái vàng này với toàn bộ tất cả sản phẩm do vàng tạo ra đều là giống nhau. Bạn nhìn thấy cái này là cũng như nhìn thấy toàn bộ rồi. Tất cả vàng đều hiển hiện ra ở trong chiếc nhẫn này. Đạo lý minh tâm kiến tánh cũng như vậy. Kiến tánh chính là nhìn thấy được thể ở trong tướng tác dụng. Sau đó bạn quay đầu lại nhìn toàn bộ tất cả hiện tướng, toàn bộ tất cả tác dụng, thấy đều là một thể. Năng hiện, năng sanh là thật. Vì sao vậy? Nó bất sanh bất diệt. Sở hiện sở sanh là không phải thật. Cho dù ở nhất chân pháp giới vẫn là có ẩn hiện khác nhau. Khi không có duyên, nó không hiện tiền, là không có gì cả. Cho nên thể là không thể được. Điều này phải biết. Không thể được thì phải buông xả. Làm sao buông xả? Không khởi tâm, không động niệm. Ở mọi lúc, mọi nơi không có khởi tâm động niệm. Lúc này gọi là chiếu. Chiếu kiến giống như tấm gương vậy. Tấm gương chiếu kiến không có khởi tâm động niệm. Người minh tâm kiến tánh, chúng ta gọi là pháp thân đại sĩ. Họ dùng tâm như tấm gương vậy. Phàm phu chúng ta dùng tâm giống như máy chụp hình vậy. Thấy cái gì chụp cái đó, lưu lại ấn tượng. Ở trong máy chụp hình trước đây có phim âm bản, bạn chụp một tấm thì trong đó đã lưu lại dấu vết rồi. Là giống như lưu vào trong A lại gia thức vậy, gieo vào hạt giống. Khi tấm gương soi thì hoàn toàn dùng tánh soi, chứ không có phim âm bản. Soi rất rõ ràng, không lưu lại ấn tượng. Không lưu lại ấn tượng thì không có nghiệp. Lưu lại ấn tượng sẽ tạo nghiệp. Ấn tượng thiện thì nghiệp thiện, ấn tượng bất thiện thì nghiệp ác. Có nghiệp sẽ cảm quả báo. Nghiệp thiện cảm quả báo của ba đường thiện, nghiệp ác cảm quả báo của ba đường ác. Thế là nguyên lý tu hành, đạo lý tu hành ở trong Phật Pháp đã nói ra rồi. Người biết nghe sẽ giác ngộ từ chỗ này. người thông minh sẽ như thế nào? Không lưu lại ấn tượng, thấy rõ ràng là trí huệ, nghe rõ ràng là trí huệ, không lưu lại ấn tượng thì không có phiền não. Đó gọi là không kết nghiệp, không có nghiệp. Đây là chân thật tu hành ở trong Đại Thừa. Không phải bảo bạn không nhìn, không phải bảo bạn đừng nghe. Không nhìn không nghe làm sao độ chúng sanh? Sao có thể thành vô thượng đạo được chứ? Điều quan trọng là trong khi nhìn và nghe, họ lại không lưu lại ấn tượng. Sự khác biệt giữa chúng ta với Pháp Thân Bồ Tát, với chư Phật Như Lai là ở chỗ này. Ngoài cái này ra thì hoàn toàn không có sự khác biệt gì. Phật biết, không lưu lại ấn tượng là rất khó. Ba loại ấn tượng: vô thủy, vô minh, chính là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, là ba loại này. Ba loại đều là để là ấn tượng. Phật dạy cho chúng ta một pháp phương tiện. Trước tiên là học không chấp trước. Thấy sắc nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không nên chấp trước. Có phân biệt, có khởi tâm động niệm, không có chấp trước. Thực sự không có chấp trước là bạn đã giác ngộ rồi. Thế nhưng không viên mãn. Vào lúc này có cái tên gọi là, gọi bạn là A-la-hán. A-la-hán là chánh giác, chưa có viên mãn. Công phu sâu hơn một chút, không những không chấp trước mà phân biệt cũng không có. Trong tâm không có phân biệt. Đây là Bồ Tát cao hơn A-la-hán. Nên cao lên một cấp nữa, không những không có phân biệt chấp trước mà khởi tâm động niệm cũng không có. Biết rất rõ ràng, minh bạch, nhưng không khởi tâm, không động niệm. Đây gọi là thành Phật. Phật Pháp cùng với phương pháp tu hành, phương pháp chứng quả, vậy là điều đã giảng hết rồi. Người khác gặp được Bồ Tát thỉnh giáo như họ, bất luận là khó khăn phức tạp thế nào, bạn nêu ra, họ liền nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt, nói rõ ràng cho bạn. Chúng ta muốn hỏi họ có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Nếu như họ khởi tâm động niệm là họ thoái chuyển rồi. Khởi tâm động niệm là Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát. Nếu họ có phân biệt thì đó chính là Bồ Tát Tam Thừa. Họ vẫn còn chấp trước, thế họ là phàm phu. Họ lại bị mê rồi. Tại vì sao họ không khởi tâm, không động niệm mà có thể trả lời được? Không những trả lời được, hơn nữa còn có thể hiện tướng. Cần dùng thân gì để độ, họ liền hiện thân đó. Diệu. đó là tự tánh khởi dụng. Đạo lý là ở chỗ này, là khởi dụng rất tự nhiên của tự tánh. Thí dụ nói, một tấm gương bên ngoài tự nhiên soi vào trong đó, nó có khởi tâm động niệm hay không? Không có, không có khởi tâm động niệm. Soi chiếu rất rõ ràng. Điều này phải biết. Không khởi tâm, không động niệm, soi thấy, thấy toàn là chân tướng sự thật, gọi là thực tướng các pháp. Chúng ta khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thì tướng cảnh giới sáu trần mà sáu căn tiếp xúc toàn là vọng tướng. Phật Bồ Tát thấy là chân tướng. Chân tướng là gì? Chân tướng là không sanh không diệt, không phải có, không phải không có. Ẩn hiện tự tại, nó không phải là pháp sanh diệt. Khởi tâm động niệm liền biến toàn bộ tất cả pháp thành pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt là niệm niệm không thể được. Một cái ý niệm chính là một vũ trụ hoàn chỉnh, chính là toàn thể của một cái pháp giới hư không giới. Không những thế giới ta bà, mà còn bao gồm tất cả thế giới chư Phật mười phương ba đời đều ở trong đó. Một niệm chính là một luồng ánh sáng. Trong ánh sáng hiện cảnh giới này rất rõ ràng. Ai nhìn thấy vậy? Bát địa trở lên, bát địa trở xuống chỉ nghe nói, nghe Phật nói, chứ chưa có tận mắt nhìn thấy. Lục địa, thất địa là rất gần với bát địa. Ở trong tưởng tượng của chúng ta có thể là họ nhìn thấy, nhưng mà hiện tượng mơ hồ không rõ ràng. Bát địa trở lên thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ rồi. Sau khi sáng tỏ sẽ như thế nào? Cái thật là không thể được, cái vọng cũng không thể được. Cho nên đối với cái thật cũng không có khởi tâm động niệm, đối với cái vọng cũng không khởi tâm động niệm, người này thành Phật rồi. Vô thủy vô minh chưa có đoạn hết, gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Đoạn hết rồi gọi họ là Diệu Giác Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm giảng thấu triệt sự việc này rồi. Vấn đề này nhà triết học trong quá khứ, hiện tại, vị lai trên toàn thế giới đang tìm cái này, nhà khoa học cũng đang tìm cái này, nhưng không tìm ra. 3000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rõ ràng, nói minh bạch rồi. Cho nên mục tiêu cuối cùng của học Phật là không có gì khác, chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng ta thuộc căn tánh hạ liệt, tập khí phiền não rất nặng. Vô lượng kiếp đến nay tạo tác tội nghiệp rất sâu. không thể định lại được. Không khởi tâm, không động niệm là đại định. Cảnh giới mà Pháp Thân Bồ Tát chứng được là tương ưng với tự tánh vốn định. Chúng ta đời này không có hy vọng. Đời sau cũng không có hy vọng. Đời đời kiếp kiếp cũng chưa chắc là có hy vọng. Làm thế nào đây? May mà có pháp môn Tịnh Độ. Chỉ cần chúng ta gặp được pháp môn này là được cứu rồi. Phật Pháp gọi là được độ, những tôn giáo khác gọi là được cứu. Pháp môn này là khiến cho chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc trước. Tập khí phiền não không đoạn cũng không có sao cả, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Có thể đới nghiệp giảng sanh chứ không thể đới nghiệp thành Phật được. Là không có đới nghiệp thành Phật. Đây là đới nghiệp giảng sanh, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, gần gũi A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chỉ dạy chúng ta một đời chắc chắn là Bồ Đề viên mãn, thành tựu viên mãn. Buông xả được khởi tâm động niệm, chứng được thực tướng các pháp, như vậy là thành Phật rồi. Hơn nữa là một đời viên mãn, cho nên phía trước nói nó là đốn giáo, không có cấp bậc. Một đời chứng được viên mãn, hy hữu thù thắng vô cùng. Ở trong những năm tu học, nếu như trước đây vào cửa Phật không có gặp được pháp môn này, đã học rất nhiều kinh chú, đã học rất nhiều phương pháp, hiện nay gặp được rồi, gặp được Tịnh Tông, cần phải làm thế nào? Lời trong Kinh Kim Cang nói, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Phải biết dùng. Chúng ta đã học cả một núi Phật Pháp, hiện nay gặp được Tịnh Tông. Muốn thành tựu ở Tịnh Tông thì làm thế nào? Đem toàn bộ Phật Pháp thảy đều buông xả. Chỉ một bộ kinh, một câu Phật hiệu, cứ mãi niệm như vậy thì đời này bạn chắc chắn vãng sanh. Tất cả chư Phật đều vỗ tay, đều tán thán bạn. Bạn làm đúng rồi. Nếu như trong lúc bạn học Phật gặp được pháp môn Tịnh Tông, đã học bao nhiêu năm mà chưa có hiệu quả, nhìn thấy người học thiền muốn thêm vào một chút thiền, nhìn thấy người học mật thì muốn thêm vào một vài câu chú, nhìn thấy người học giáo liền muốn thêm vào một chút kinh giáo kinh luận. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy cũng thở dài, đáng tiếc. biến Tịnh Tông thành một mớ hỗn tạp. Bạn tự mình cho là rất tốt, những vị Bồ Tát này đều có duyên với tôi, anh thấy tôi không đắc tội với vị nào cả, tôi thấy đều bái lại. Các bạn đến cuối cùng không thể giảng sanh. Duyên phận của đời này bị bỏ lỡ rồi, sai rồi. Trước tiên phải hiểu rõ chính mình là thân phận gì. Phàm phu lục đạo, nghiệp chướng sâu nặng, gặp được cái pháp môn được độ này, những pháp môn không thể độ nổi đó, chúng ta thấy đều phải xả sạch. Đừng để chướng ngại pháp môn có thể độ chúng ta, quan trọng. Điều này phải thấy cho rõ ràng. Cho nên gặp được rồi thật sự tin, thế là không thể không buông xả, không dám không buông xả. Vì sao vậy? Không buông xả thì mình không có phần nắm chắc giảng sanh. Buông xả thì chính mình có phần nắm chắc giảng sanh. Buông xả là tương ưng với A-di-đà Phật. Không buông xả thì không tương ưng. Trên kinh này chỉ dạy chúng ta tông chỉ tu hành chính là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Chỉ một câu này, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong tu hành của Tịnh Tông. Là nhất hướng chuyên niệm, không được phép xen tạp. Có người hô hào thiền tịnh song tu, còn có người cho rằng cao siêu hơn nữa là tôi thiền tịnh mật tam tu. Vì điều sai rồi, tự cho là thông minh, tự mình gây chướng ngại cho mình, cuối cùng đều không thể đạt được như cũ, vẫn làm chuyển lục đạo luân hồi như cũ. Bạn nói đáng tiếc biết bao, oan uổng biết bao. Câu kinh văn này trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta phải nhớ kỹ. Nhất thiết pháp môn vô tận hải, đồng hội nhất pháp đạo tràng trung. Cái hội này ở đây của chúng ta chính là cái hội của A Di Đà Phật. Đại sớ viết: Như hải nhất trích cụ bách xuyên vị. Đây là dùng biển làm thí dụ. Một giọt nước ở trong biển có đầy đủ mùi vị nước của tất cả các dòng sông. Vì sao vậy? Vì đó đều chảy vào biển lớn. Nước trong các dòng sông lớn nhỏ trên đất liền đều chảy vào biển. Trước khi chưa có chảy vào biển thì mùi vị của mỗi dòng sông đều khác nhau. Sau khi chảy vào biển thành một vị, dung hòa thành một thể. Pháp môn Tịnh Tông là như một giọt nước biển. Câu Phật hiệu này có đầy đủ danh hiệu của tất cả chư Phật. Niệm danh hiệu một vị Phật chính là niệm danh hiệu của tất cả chư Phật mười phương ba đời, không bỏ sót một vị nào. Thọ trì bộ kinh vô lượng thọ này chính là thọ trì vô lượng kinh giáo pháp môn mà tất cả Như Lai đã nói trong vô lượng kiếp, là ở trong một bản kinh này. Chúng ta nhận được là của báo chân thật, không phải giả. Hơn nữa căn tánh của chúng ta tương ưng với nó. Chúng ta chỉ có học pháp môn này mới có thể thành tựu. Thành quả đạt được là thù thắng viên mãn, không cách gì tưởng tượng được. Ngày nay vấn đề quan trọng hết thảy là phải tìm hiểu rõ ràng, sáng tỏ sự việc này. Phải tìm hiểu sáng tỏ triệt để. Vì sao vậy? Chúng ta mới như bất động, mới thảy đều buông xả pháp thế xuất thế gian một cách rất quan hỷ. Ta chỉ một môn này, bạn thấy thoải mái biết bao, vui sướng biết bao. Cứ như vậy mà niệm, đi thẳng vào đạo vô thượng. Thị vi thử môn chi huyền nghĩa, đây chính là đồng thời có đầy đủ pháp môn tương ưng. Chúng ta quả thật là ngay nơi tất cả pháp môn đồng thời có đầy đủ tương ưng. Kim thử kinh trung, cụ hiển, cụ là đầy đủ, hiển là hiển thị, thử đồng thời cụ túc tương ưng chi huyền môn. Trong kinh Hoa Nghiêm có, trong kinh này cũng có. Ở đâu vậy? Như kinh trung chí tâm tinh tấn phẩm, pháp tạng tỳ kheo, ư bỉ nhị thập nhất câu chi Phật độ, công đức trang nghiêm chi sự, minh liễu thông đạt, như nhất Phật sát, sở nhiếp Phật quốc, siêu quá ư bỉ. Đây là kinh văn. Tỳ kheo Pháp Tạng là danh hiệu xuất gia trước khi chưa có thành Phật của Đức Phật A-di-đà. Ngài đã phát Đại Tâm Bồ Đề, cho nên điều đáng quý nhất của đời người là phát tâm. Năng lực trí huệ kém một chút cũng không sao, điều không quan tâm. Quan trọng nhất là phát tâm. Tâm bạn mang là tâm gì? Tâm bạn mang là thiện. Trên kinh nói thuần tịnh thuần thiện. Năng lực trí huệ không có, tập khí phiền não cả một núi. Thế nhưng người này tâm địa thuần tịnh thuần thiện, thì tự nhiên liền tương ưng với chư Phật, chư Bồ Tát. tương ưng thì tự nhiên sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Bạn có khó khăn hay không? Có. Thế nhưng tất cả khó khăn đến cuối cùng thấy đều thuận lợi, thông suốt cả. Nguyên nhân gì? Do Phật lực gia trì. Là giống như ở trong cái Đại Thừa, Phật thường nói mỗi người chẳng sanh đều là đã từng cúng dường chư Phật Như Lai trong vô lượng kiếp, trong đời quá khứ. Trong đời này lại gặp được pháp môn này, tuy tạo nghiệp rất nặng, nhưng chư Phật Như Lai trong âm thầm gia trì cho họ. Họ không bị lui mất tâm Bồ Đề, họ không bị thay đổi phương hướng, họ đời này vẫn thành tựu viên mãn như thường. Thiện căn phước đức không phải ngẫu nhiên, là do mỗi người trong bao đời nay tu thành. Ở trong tâm thiện, cái gì là tâm thiện đứng đầu vậy? Tổ tiên xưa của chúng ta dạy chúng ta, chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta, gốc rễ của thiện căn không gì bằng hiếu kính. Bạn xem trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, câu đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, câu thứ hai là phụng sự thầy tổ. Phụng sự thầy tổ là chữ kính, hiếu, tâm hiếu. Dùng cha mẹ làm đại biểu, biểu pháp. Kính dùng thầy làm biểu pháp. Sinh ra thân của chúng ta, cái thân xác này là có được từ cha mẹ. Ân cha mẹ là nặng lớn nhất. Huệ mạng của chúng ta, trí huệ là có được từ thầy. Cha mẹ cho ta thân mạng, thầy cho ta huệ mạng. Phật Pháp nói con người có hai cái mạng. Đối xử với thầy, báo ân của thầy gọi là kính, báo ân của cha mẹ gọi là hiếu. Hiếu với kính là một ý nghĩa. Địa vị ngang nhau. Thông thường tôi gọi hai cái đó là gốc rễ. Hiếu là rễ, kính là gốc. Văn hóa truyền thống của chúng ta là cấm rễ từ đây. Hai chữ hiếu kính. Không có hiếu kính thì văn hóa truyền thống không có rễ rồi. Văn hóa truyền thống dạy cái gì? Chính là dạy hiếu kính. Hiếu kính viên mãn liền thành Phật ngay. Cho nên văn hóa truyền thống chúng ta là gì? Cần giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Không được qua loa chung chung. Không được khiến cho người ta không thể chạm đến được bờ mé. Cho nên học Phật bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ đệ tử quy. Ở trong đệ tử quy dạy hiếu kính. Kinh văn ở trong đệ tử quy, từng câu từng chữ đều là sống động. Học sống động dùng linh hoạt. Vì sao vậy? Nó là trí huệ chân thật. Chúng ta xem thấy trong xã hội hiện nay, dường như câu này có thể dùng, câu kia nó không thể dùng được. Đó là gì? Trí huệ của chúng ta không đủ. Dùng được thì dùng, nếu không dùng được thì tạm thời để qua một bên, chứ không được loại bỏ nó. Vì sao vậy? Đến khi trí huệ của chúng ta nâng cao, thấy ra rồi thì cái này lại có tác dụng. Cho nên dứt khoát không được nói, cho rằng chỗ không hiểu đều là đồ bỏ đi. Trẻ con đọc vào tứ thư ngũ kinh này, nó không hiểu, toàn là đồ bỏ đi. Thế thì sai rồi. Sau khi lớn lên hối hận không kịp. Khi không hiểu thì làm thế nào? Cung kính nó, tôn trọng nó. Vì sao phải cung kính? Đã truyền nhiều năm như vậy, đã truyền mấy nghìn năm, đều không có người nào phế bỏ nó. Có thể thấy là đáng để truyền xuống, có giá trị của nó ở trong đó. Mà là gì? Mà là do chúng ta không đủ độ sâu. Học từ chỗ hiểu trước, từ từ chỗ không hiểu sẽ hiểu thôi. Đến cuối cùng hiểu rõ triệt để rồi. Cho nên học sống động, dùng linh hoạt, nó không phải là cứng nhắc. Ở trên kinh mỗi chữ mỗi câu đều là câu chữ sống động, chứ không phải chỉ có một cách giảng cứng nhắc, không phải vậy. Bạn xem Khổng Tử, bạn sẽ biết. Học trò hỏi về nhân, hỏi về hiếu, bạn thấy Khổng Tử trả lời như thế nào? Không phải chỉ một cách. Mà có đến mười mấy cách. Mấy mươi cách trả lời. Trí huệ chân thật. Phàm là những gì của thánh hiền đều là sống động, mới đáng được người ta tôn kính. Nói thế nào cũng thông, nói thế nào cũng viên dung. Trong hoàn cảnh như thế nào họ cũng đều có thể ứng phó được, là sống động, chứ không phải một phương pháp cứng nhắc. Chúng ta xem một bộ kinh. Chú giải từ xưa đến nay, người thời Triều Hán chú giải, người thời Đường chú giải, người thời Tống chú giải, thời Minh Thanh chú giải. Bạn xem đều khác nhau. Từ chỗ này ta nhận ra được là nó đều chính xác, không có sai lầm. Thời đại nào cũng thích hợp, kinh văn không có thay đổi, giảng giải không giống nhau. Tinh thần chắc chắn là liền mạch. Câu từ, cách nói không giống nhau. Đối với sách cổ được truyền thừa qua các đời, ta cung kính nể phục. Đến khi nào bạn mới hoàn toàn sáng tỏ vậy? Kiến tánh liền sáng tỏ ngay. Kiến tánh là công phu hiếu kính đạt đến trình độ cao nhất, liền khai ngộ ngay. Tỳ kheo Pháp Tạng nghe xong lời chỉ dạy của Thầy, Ngài thật là lão sư bảo Ngài đi tham học, Ngài đã thật đi. Ư bỉ nhị thập nhất câu chi Phật độ. Câu chi là đơn vị chữ số của Ấn Độ xưa. Một cái câu chi hiện nay chúng ta gọi là một tỷ. Chữ số hiện nay một tỷ là một câu chi. Nói chỗ này nói 21 cái câu chi. 21 không phải là chữ số, là tượng trưng để biểu cho viên mãn. Ở trong kinh Phật, giống như trên kinh Di Đà, dùng 7 làm tượng trưng. Chữ 7 đó là đại biểu cho viên mãn. Ý nghĩa của 7 là 4 hướng trên dưới là 6, cộng thêm chính giữa nữa gọi là 7, viên mãn. Hoa Nghiêm dùng 10 đại biểu cho viên mãn, là từ chữ số, từ 1 đến 10, từ 10 đến 100, từ 100 đến 1000, là đại biểu chữ số, 10 đại biểu cho viên mãn. Ở trong bộ kinh này, có hiển giáo, có mật giáo. 21 câu chi đây là mật giáo của mật tông. Ở trong đây pháp môn gì cũng có. Hiển giáo, mật giáo, Thiền tông giáo hạ, Đại thừa tiểu thừa là bao gồm tất cả. Ý nghĩa của 21 câu chi chính là tất cả cõi nước, chư Phật mười phương, ba đời, không sót một cõi nào, thấy đều ở trong đây. Tỳ kheo Pháp Tạng thấy đều đi tham vấn qua tất cả. Dùng lời hiện nay để nói là Ngài đều đi đến nơi đó để làm khảo sát, tường tận, tham quan học tập. Lão sư dạy Ngài hãy lấy sở trường, bỏ đi sở đoản của người ta. Những gì tốt của mười phương thế gian hãy nhớ kỹ, những gì không tốt thì bỏ đi. Đã dùng thời gian 5 kiếp, đây là đại kiếp, là thời gian của 5 đại kiếp. Sự việc này làm xong rồi, tổng kết ra được là 48 nguyện. 48 nguyện là ư bỉ nhị thập nhất công chi Phật độ. Thời gian năm kiếp dài như vậy, đã làm ra tổng kết. Từ trong cái tổng kết này, xây dựng nên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc vừa xuất hiện, y chánh trang nghiêm của thế giới này hơn hẳn tất cả cõi Phật. Câu nói này chúng tôi tin, chúng tôi không hoài nghi chút nào. Vì sao lại hơn hẳn tất cả cõi Phật vậy? Nó là tập đại thành về chân thiện mỹ huệ ở trong tất cả cõi Phật. Những gì tốt đẹp ở trong tất cả cõi nước chư Phật thấy đều có ở trong đó. Những gì không tốt ở trong tất cả cõi nước chư Phật thì không thể tìm thấy ở nơi đó. Đây là khi chia sẻ, chúng tôi thường nói là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Thế giới Cực Lạc không phải sanh ra trong tưởng tượng của Ngài, cũng không phải do Lão Sư Thế Gian Tự Tại Dương dạy Ngài, không phải do đi khảo sát đi xem. Vậy mới hợp với logic, mới khiến cho những người chúng ta đây học được tâm phục khẩu phục. Chúng ta xem văn dưới đây là do Niệm Lão viết, Kinh Trung Nhị Thập Nhất Câu Chi Phật Độ, Biểu Vô Lượng Phật Độ. Nhị Thập Nhất là đại biểu cho vô lượng, nên nó không phải là chữ số. Pháp Tạng Tỳ Khưu Nhiếp Vô Lượng Phật Độ Vi Nhất Cá Cực Lạc Thế Giới, Cực Lạc Tịnh Độ, Thị Tức Hoa Nghiêm Trung Nhất Thiết Chư Pháp Đồng Thời Đồng Xứ, Vì Nhất Đại Duyên Khởi Nhi Tồn Tại, Cụ Túc Tương Ưng Chi Nghĩa. Trong Kinh Hoa Nghiêm có, Thế Giới Cực Lạc có. Pháp môn đứng đầu này đồng thời có đầy đủ pháp môn tương ưng, là tổng môn của thập huyền. Quả thật là cũng chính là tướng chung của bản kinh. Bạn muốn hỏi Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, môn chung của nó, tướng chung của nó là gì? Là tướng chung của vô lượng chư Phật. Y chánh trang nghiêm tận hư không khắp pháp giới. Kinh Vô Lượng Thọ chính là tướng chung y chánh trang nghiêm của vô lượng chư Phật. Cho nên bản kinh quả thật là diệt đồng thứ nhất đại duyên khởi nhi xuất hiện, là hoàn toàn tương đồng như những gì Kinh Hoa Nghiêm nói. Đây không phải là việc nhỏ. Thật sự là thù thắng trang nghiêm vô cùng. Và ở trong phẩm Tuyền Trì Công Đức có một đoạn kinh văn như vậy: kỳ thủy nhất nhất tùy chúng sanh ý. Đây là thế giới cực lạc. Nước tám công đức ở trong ao thất bảo có thể thuận theo ý của tất cả chúng sanh. Chúng sanh muốn nước lạnh hay nóng, chậm hay nhanh, sâu hay cạn, mỗi mỗi khác nhau. Tôi thích nước này nóng một chút, người kia thích nước này mát một chút. Chúng ta đồng thời tắm gội ở trong nước đó, tôi cảm giác thấy ấm, người kia cảm giác thấy mát. Có thể phù hợp với ý của tất cả chúng sanh, hoàn toàn là ứng đúng theo tâm. Điều này là không có ở trong những thế giới khác, nhưng thế giới cực lạc có. Tốc độ nước chảy chậm hay nhanh, có người mong nước chảy nhanh một chút, có người mong nó chảy chậm một chút. Còn sâu hay cạn, có người mong nước sâu một chút, có người mong cạn một chút. Hy vọng của mỗi người khác nhau, mỗi mỗi khác nhau. Nhi thử nhất thủy năng đồng thời, đồng xứ mãn túc nhất thiết chúng sanh tâm ý. Đây là điều mà ở trong thế giới khác không có. Thế giới cực lạc có. Nước là một pháp, ham muốn của chúng sanh là nhiều pháp. Nhi thử nhất thủy năng đồng thời, tương ưng ư nhất nhất chúng sanh chi ý. Thử chánh thị đồng thời cụ túc, tương ưng chi quyền môn. Huyền là quyền diệu, không thể nghĩ bàn. Hà huống thử thủy phục năng đồng thời. Dưới đây là kinh văn: ba dương vô lượng vi diệu âm thanh, hoặc văn Phật pháp tăng thanh. Đây là Phật có âm thanh tán thán tam bảo, nại chí cam lộ quán đảnh thọ vị thanh. Ở trong đây đã lược bỏ bớt rồi. Thế Tôn ở trong kinh văn đã nêu ra rất nhiều thí dụ. Đến kinh văn phía sau chúng ta cũng sẽ học đến. Đắc văn như thị chủng chủng thanh dĩ, kỳ tâm thanh tịnh. Vì sao vậy? Họ không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt, ngay thẳng bình đẳng, thiện căn chín mùi. Bốn câu này rất quan trọng. Đây là nguyên lý cao nhất của tu hành. Chúng ta ngay hiện tiền biết dụng công, họ là dụng công ở chỗ này. Mắt thấy sắc, không phân biệt, không chấp trước, không có phân biệt chấp trước, Tâm là thanh tịnh, cảnh giới bên ngoài cũng là thanh tịnh. Có phân biệt chấp trước liền sanh phiền não. Tâm không thanh tịnh, cảnh giới bên ngoài cũng không thanh tịnh. Nhất định phải biết. Ở trên Kinh Đại Thừa, Phật thường nói: sắc do tâm sanh, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây là Đức Phật thường nói. Chỉ cần điều phục được tâm rồi thì cảnh giới bên ngoài sẽ chuyển theo tâm của bạn. Cái gì quan trọng? Tâm là quan trọng nhất, ý niệm là quan trọng nhất. Cho nên nếu con người nghĩ đến hiếu, nghĩ đến kính, thì toàn bộ vũ trụ sẽ thái bình. Ở trong hiếu kính không có thị phi nhân ngã. Tại vì sao cõi nước chư Phật y chánh trang nghiêm? Nói mãi không hết. Không những nói không hết mà còn vô phương tưởng tượng. Cái gọi là dứt đường ngôn ngữ, mặc dấu tâm hành, toàn là tâm pháp. Tông môn có một câu nói rất hay: nếu người thấy được tâm, đại địa không còn tất đất. Là ý nghĩa gì? Thật sự minh tâm kiến tánh, buông xả vạn duyên. Thì ở trong tâm không thể tìm ra được một mảy may dấu vết nào. Cái này chúng ta phải học. Tâm thanh tịnh, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, sáu căn đối trước cảnh giới sáu trần, học thanh tịnh, học không phân biệt, khiến cho tâm ngay thẳng bình đẳng, thiện căn chín mùi. Thiện căn là cái vốn có. Bạn tu thiện căn chín mùi như vậy, thiện căn chín mùi liền cảm ứng đạo giao với Như Lai, liền vào cảnh giới của Phật Bồ Tát. Tùy kỳ sở văn, giữ pháp tương ưng. Pháp là biến hiện ra từ tự tánh, đương nhiên là tương ưng. Dùng tâm là dùng chân tâm, dùng khởi tâm động niệm là vọng tâm, là A Lại Gia. Dùng phân biệt là dùng ý thức thứ sáu. Dùng chấp trước là dùng mạt na thức thứ bảy. Tám thức và 51 tâm sở của A Lại Gia toàn là vọng tâm, không phải chân tâm. Vọng tâm không tương ưng với pháp, sở dĩ nó tạo nghiệp chân tâm tương ưng với pháp, chân tâm không thể được, tự tánh không thể được, tất cả tướng dụng do tự tánh khởi lên cũng không thể được. Cho nên tâm là như như bất động. Pháp thì sao? Pháp cũng như như bất động. Cảnh giới này tốt. Cho nên thiện căn chín mùi, thành thục thiện căn, tùy kỳ sở văn, giữ pháp tương ưng. Chữ tương ưng này chính là đại tam không tam muội. Người tu hành ở thế giới cực lạc kỳ nguyện văn giả, bạn muốn nghe, muốn nghe Hoa Nghiêm thì Phật ở nơi đó giảng Hoa Nghiêm cho bạn. Bạn muốn nghe Bát Nhã thì Phật ở nơi đó giảng Bát Nhã cho bạn. Vô lượng vô biên pháp môn, muốn pháp gì thì nghe được pháp đó. Hơn nữa còn có một khả năng. Khả năng gì? Là giống như A-di-đà Phật vậy, có thể phân vô lượng vô biên thân. A-di-đà Phật phân vô lượng vô biên thân là vì muốn tiếp dẫn người niệm Phật giảng sanh ở trong cõi nước chư Phật mười phương. A-di-đà Phật tiếp dẫn hóa thân. Thân thật thì sao? Thân thật đang ở đó giảng kinh tại đại giảng đường thế giới cực lạc, là không có động, phân thân đến mười phương thế giới. Còn thần kỳ hơn máy vi tính. Máy vi tính không thể sánh bằng. Mười phương thế giới người nào chín mùi rồi, muốn về thế giới cực lạc, ngay lập tức liền đến ngay. Cho nên ở trong tưởng tượng của tôi, người ít nhất người niệm Phật có ba lần thấy A-di-đà Phật, chính là lời của Bồ-Tát Đại Thế Chí nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Bạn là người niệm Phật ít nhất là thấy ba lần. Lần đầu tiên là gì? Công phu chín mùi. Cũng chính là nói có đầy đủ điều kiện giảng sanh, nhưng mà vẫn còn tuổi thọ. Cho nên bạn nhất định có thể thấy Phật. Phật sẽ nói cho bạn biết bạn còn có bao nhiêu năm tuổi thọ. Đến lúc con sắp mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con, giống như là thọ ký cho bạn vậy. Bạn biết được tương lai chắc chắn giảng sanh còn được bao nhiêu năm. Đến lúc hết tuổi thọ rồi, tức là cách ngày bạn giảng sanh thông thường đại khái khoảng 3 tháng đến 1 tháng, cũng chính là trong giai đoạn từ 1 tháng đến 3 tháng sẽ giảng sanh này, là thấy được lần thứ hai. Phật đến thông báo chính thức ngày giờ cho bạn, nói cho bạn biết ngày nào Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn. Lần thứ ba chính là lúc Phật đến tiếp dẫn bạn. Bạn nhìn thấy Phật và đi với Ngài. Ba lần này đều là hiện tiền thấy Phật. Vì sao vậy? Chưa có tắt hơi, vẫn còn ở nhân gian. Đi với Phật rồi, xác thân này không cần nữa. Phật cầm hoa sen, hoa nở. Bạn ngồi vào trong đài sen, hoa khép lại. Phật cầm cành hoa này mang bạn về thế giới cực lạc, đặt vào trong ao thất bảo, hoa này lại sống rồi. Là ở trong hoa, lúc hoa chưa nở, ở trong hoa chuyển tám thức thành bốn trí. Đây không phải là tự mình tu, hoàn toàn là do Phật A-di-đà gia trì. Ân đức của Di-đà lớn biết bao. Cái xác thân này của chúng ta, cha mẹ cho chúng ta, là thân pháp tướng. Đến thế giới cực lạc, A-di-đà Phật cho chúng ta là cái thân pháp tánh, là nguyện lực của A-di-đà Phật, là do công đức tu hành trong vô lượng kiếp của A-di-đà Phật gia trì, có thể khiến cho chúng ta chuyển tám thức thành bốn trí ở trong hoa sen. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Cho nên hoa nở thấy Phật, thân tướng hoàn toàn giống như Phật vậy. Thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng. Bắt đầu bình đẳng từ chỗ nào vậy? Từ thân tướng. Vì sao vậy? Thân tướng mọi người giống nhau, tâm liền bình ngay. Người có tướng mạo đẹp sẽ khởi tâm ngạo mạn. Người có tướng mạo không đẹp thì bản thân sẽ sanh ra cảm giác tự ti. Vậy thì phiền não rồi. Cho nên A-di-đà Phật nhìn thấy mười phương thế giới vẫn còn loại tình trạng này, Ngài không muốn. Cho nên sanh về thế giới cực lạc, thân của chúng ta là giống nhau, tướng giống nhau, thì cái phiền não này không thể sanh khởi được. Môi trường cư trú giống nhau, môi trường sống giống nhau. Thấy A-di-đà Phật bình đẳng, mỗi người cảm giác thấy A-di-đà Phật là giảng pháp cho ta, giống như là đang dạy học một kèm một vậy. Ở trong đại giảng đường có vô số những người giảng sanh này, người nào cũng cảm thấy A-di-đà Phật quan tâm ta, thuyết pháp với ta. Mười phương thế giới không thể tìm thấy, cơ hội hiếm có, dứt khoát không được sơ ý. Bỏ lỡ cái duyên này thật là đáng tiếc. Học giảng kinh, lợi ích lớn nhất của phần tử trí thức học giảng kinh chính là ngày ngày nhắc nhở mình. Sở dĩ ở trong cái lò xã hội quá ô nhiễm này mà không có bị ô nhiễm, dựa vào cái gì? Từng giây từng phút nhắc nhở mình. Ta giảng cho người khác nghe, khuyên người ta, trước tiên là khuyên chính mình. Chính mình là thật sự không có bỏ sót một buổi giảng nào. Thật sự sau khi tự lợi rồi mới có thể lợi tha. Chưa có tự lợi làm sao có thể lợi tha đây? Dưới đây nói sở bất dục văn, liễu vô sở văn. Điều bạn không muốn nghe thì không thể nghe được. Dĩnh bất thối ư A nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm. Cái này gọi là tâm bồ đề vô thượng. A dịch thành vô, nậu đa la dịch thành thượng, tam dịch thành chánh, miệu dịch thành đẳng, tam là dịch thành chánh, bồ đề dịch thành giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cảnh giới mà Phật quả viên mãn chứng được. Pháp thân Bồ Tát, tâm họ có là tâm Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La nhất định là Bồ Tát đẳng giác, đoạn hết tập khí của một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng, mới gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thí dụ không thể kể hết, chỉ thị nhất thủy chỉ đưa ra một thí dụ như vậy. Nước tám công đức của thế giới Cực Lạc đản năng ư đồng thời đồng xứ, mãn nhất thiết văn giả chi nguyện. Nguyện vọng của mỗi người, nó đều khiến cho họ được vừa lòng thỏa ý. Các cát văn kỳ nguyện, văn chi pháp, mỗi người ở trong nước nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, chính là nghe những pháp mà bản thân họ học, họ thích nghe, giữ pháp tương ưng. Ngoài nước ra, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, những gì mũi ngửi thấy, lưỡi nếm được, thân tiếp xúc được, ý biết được, không có cái gì không phải là tùy tâm như ý. Môi trường thế giới Cực Lạc tốt biết bao, khiến người ta khao khát biết bao. Có ai mà không muốn đi? Chúng ta ngay trước mắt xem được cái tin tức này. Những năm 1980, có một bé gái 7 tuổi, nghe bà của bé nói về sự trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, liền một lòng khao khát, ngày ngày niệm A-di-đà Phật, cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn bé về thế giới Cực Lạc. Niệm được 3 năm, 10 tuổi là bé gái, A-di-đà Phật thực sự đã tiếp dẫn bé giảng sanh rồi. Bé xin ba của mình mời bạn bè thân thích của gia đình đến xem bé giảng sanh. Người bình thường đều không muốn đi, sao lại nghe trẻ con nói nhớ nói giận chứ? Lại chẳng có bị bệnh, sao người khỏe mạnh như vậy lại có thể chết được? Nhưng bé rất khẩn thiết. Bình thường cháu này cũng rất là khôi hài vui vẻ. Được, mọi người đến xem thử, thử xem là thật hay giả. Đến thời khắc đó, thời gian vô cùng chính xác, đi thật rồi. Hơn nữa xem thấy bé ngồi vào hoa sen, chuyển thành thân nam, nữ chuyển thành thân nam, tướng mạo trang nghiêm, ngồi trên hoa sen đi về hướng Tây rồi. Tất cả đều tin Phật. Đây là sự thật, không phải giả. Thật đáng tiếc là bài viết này không đủ tường tận. Bé họ tên gì, tên là gì thì không có ghi vào. Người cha có pháp danh, người cha sau đó xuất gia rồi, cũng không có viết rõ ràng. Khả kiến Hoa Nghiêm Thập Huyền Chi Tổng Môn, dĩ cử thể hiện thị ư bản kinh. Trong bản kinh này là có thật. Đây chính là đại đức xưa xưng Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bản Hoa Nghiêm. Đây là căn cứ, chứ không phải nói tùy tiện. Thập Huyền cái đầu tiên là tổng môn, trở xuống đây là biệt môn. Biệt môn có chín. Thứ hai, Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn, Đại Sớ Vân. Đại Sớ là Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao, là do Đại sư Thanh Lương chú giải, là chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Ngài nêu ra thí dụ như kính xích chi kính, kiến thiên lý chi ảnh. Đây là dùng một tấm gương. Tấm gương bao lớn vậy? Một thước. Là tấm gương lớn khoảng chừng một thước. Tấm gương soi bên ngoài có thể hiện ảnh của nghìn dặm. Cảnh giới bên ngoài thấy đều soi ở trong đó. Tấm gương nhỏ không lớn, tức là dùng tấm gương để thí dụ cho hẹp, và ảnh trong nghìn dặm là rộng. Rộng hẹp tự tại vô ngại. Bản kinh phát đại thệ nguyện phẩm vân, đệ lục phẩm, sở cư Phật sát. Đây là chỉ thế giới Cực Lạc, quảng bác nghiêm tịnh. Thế giới Cực Lạc là vô cùng, vô cùng lớn, khác với thế giới này của chúng ta. Thế giới này của chúng ta có hạn lượng, thế giới Cực Lạc là vô lượng. Thế giới này của chúng ta là có bờ mé, thế giới Cực Lạc không có bờ mé. Vì sao vậy? Thế giới này của chúng ta là tạo thành bởi pháp tướng, tướng phần của A Lại Gia. Thế giới Cực Lạc là thành tựu bởi pháp tánh. Pháp tánh không có hạn lượng, pháp tướng có hạn lượng, là khác nhau. Thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật, cõi đồng cư, chính là lục đạo. Cõi phương tiện chính là pháp giới tứ thánh, là tâm hiện thức biến, là có hạn lượng. Cõi thực báo của Thích Ca Như Lai là vô lượng. Cõi thực báo của Thích Ca Như Lai chính là thế giới Hoa Tạng, là thế giới Hoa Tạng mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Thế giới Hoa Tạng là do pháp tánh biến hiện, nó vô lượng. Thế giới Cực Lạc cũng có cõi phàm thánh đồng cư, cũng có phương tiện có hữu dư. Đây chính là thập pháp giới. Thế giới Cực Lạc cũng có. Tuy là có, nó không phải là thật. Duy thức sở biến. Vì sao vậy? Mỗi người giảng sanh đều chuyển thức thành trí. Cũng chính là ở trong thế giới Cực Lạc không có tám thức, 51 tâm sở, không có cái thứ này. Cho nên thế giới Cực Lạc, cõi đồng cư, cõi phương tiện đều là cõi pháp tánh. Nơi này của chúng ta cũng là như vậy. Cõi đồng cư của chúng ta, lục đạo luân hồi với thập pháp giới, là duy tâm sở hiện. Nhưng nó có một thứ cộng thêm vào là duy thức sở biến. Tâm hiện thức biến. Cho nên nó có sanh có diệt. Lục đạo thập pháp giới của chúng ta là có sanh có diệt. Thế giới Cực Lạc chỉ có tâm hiện, không có thức biến. Cho nên tâm hiện, tâm sanh, không có sanh diệt, không có thức biến. Khác nhau là chỗ này. Hơn nữa thế giới Cực Lạc là không có ba đường ác, không có A-tu-la. Ở trong lục đạo chỉ biến thành hai đường, có nhân thiên, còn những đường khác không có. Đây cũng là A-di-đà Phật khi còn là tỳ kheo, tỳ kheo Pháp Tạng đi tham vấn mười phương cõi nước chư Phật. Ở trong cõi nước chư Phật có rất nhiều cõi, có lục đạo, có thập pháp giới. Ngài cảm thấy cái thứ này không tốt, Ngài bỏ đi. Cho nên ở trong cõi phàm thánh đồng cư chỉ có hai đường, hai đường nhân thiên, bốn đường khác đều không có. Sở cư đích pháp giới, Phật sát quảng bát nghiêm tịnh. Nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh, tốt đẹp đến cực điểm gọi là trang nghiêm. Rộng lớn không có bờ mé. Cõi pháp tánh không phải pháp tướng. Ở đâu vậy? Lớn giống như là tự tánh vậy. Tự tánh ở đâu? Không chỗ nào không có, không lúc nào không có. Phàm thánh đồng cư của thế giới Cực Lạc đã là cõi pháp tánh, cũng chính là nó không có chỗ nào không có, không lúc nào không có. Cho nên chúng ta giảng sanh rất dễ dàng. Thế giới Cực Lạc ở đâu vậy? Không có lìa khỏi chúng ta, là ở ngay nơi đây. A-di-đà Phật vừa hiện thân, bạn liền nhìn thấy ngay. Một bước cũng không động, liền ở ngay thế giới Cực Lạc rồi. Cảnh giới này ở trong giảng sanh truyện có ghi chép. Người vãng sanh, người nhà hỏi họ đã thấy Phật chưa? Nhìn thấy rồi. Thế giới Cực Lạc ở đâu? Là ở trong nhà của ta, ở trong phòng chính của ta, ở trong phòng tường kế bên của ta. Đây nhìn thấy rồi. Lời nói này là thật. Khiến chúng ta nghĩ đến lời trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Cái gì là hữu vi? Phàm là do tức biến thì gọi là hữu vi. Tâm hiện là vô vi, thức biến là hữu vi. Hữu vi là có sanh có diệt, có sanh có diệt là giống như mộng vậy. Tỉnh mộng rồi thì không thể tìm thấy dấu vết. Khi chưa tỉnh mộng, ở trong mộng vẫn không thể tìm thấy, tự cho là tìm được rồi, thực ra toàn là giả. Cái thí dụ này, thí dụ quá hay, quá diệu rồi. Cho nên khi chúng ta gặp phải tất cả cảnh khó khăn, cách nghĩ như thế nào? Mộng huyễn bọt bóng. Bạn vọng tưởng phân biệt, tất cả đều buông xả hết, trí huệ liền hiện tiền, sẽ xử lý rất tốt. Đây là ở trong cửa Phật, chúng ta nói là Phật Bồ Tát ở trong âm thầm gia trì cho bạn, nhưng bản thân bạn vẫn không có cảm nhận được. Nhưng sự việc đã xử lý tốt rồi. Điều quan trọng nhất là phải biết là giả chứ không phải thật. Không được để tâm vào trong đây. Để ở trong đây là sai rồi. Việc tốt đẹp cũng là giấc mộng, việc xấu ác cũng là giấc mộng. Bất luận là tỉnh hay chưa tỉnh cũng không thể tìm ra dấu vết. Phật dạy chúng ta là nên quán chiếu như vậy. Cách nhìn đối với toàn bộ vũ trụ nhân sanh, cách nhìn như vậy là đúng rồi, là tương ưng với thực tướng. Dưới đây lại dùng bản kinh Phát Đại Thệ Nguyện Phẩm, vẫn là phẩm thứ sáu: sở cư Phật sát, quảng bát nghiêm tịnh, quang doanh như kính, triệt chiếu thập phương, vô lượng vô số, bất khả tư nghị chư Phật thế giới. Mấy câu kinh văn này chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Hôm nay đồng tu đưa cho tôi một sắp tài liệu xem, trên đó có viết họ gặp lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ. Nhìn thấy lão cư sĩ hiện thân là Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi trước đây chưa từng nghe nói bao giờ. Thế nhưng có người nói với tôi, lão cư sĩ Hạ Liên Cư là Bồ Tát Phổ Hiền tái lai, lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ là Bồ Tát Quán Thế Âm tái lai. Tôi tin từ chỗ nào vậy? Xem thấy hành nghi cả đời của lão Hạ Liên, lão Quảng Niệm. Họ biểu hiện ở bên ngoài Nếu quan sát thật kỹ, lão cư sĩ Hạ Liên Cư thấy tương ưng với thập đại nguyện dương, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, niệm lão. Lúc tôi gặp được Ngài là lúc tuổi về chiều, sức khỏe đã không tốt rồi, đi lại phải chống gậy. Chú giải đại kinh, thời gian ngồi quá dài, thiếu vận động. Tình trạng rất không tốt, thực sự là được tam bảo gia trì. Mỗi lần tôi đến Bắc Kinh, ông đều vô cùng hoan hỷ. Tôi đặc biệt đến thăm ông, thỉnh giáo với ông. Hội kinh, hội tập chú giải, nói nghe dễ làm sao. Từ xưa đến nay người hội tập rất nhiều, hội tập đến mức tận thiện tận mỹ, khiến người ta không thể tìm ra khuyết điểm, thì chỉ có một lần này. Liên công hội kinh, niệm lão tập chú là quá tuyệt diệu rồi. Chúng ta may mắn gặp được, phát tâm đứng ra truyền thừa, phát tâm phát quy rạng rỡ. Đây là mỗi người chúng ta nhờ kinh và chú này mà được lợi ích. Chúng ta muốn báo ân Phật, báo ân hai Ngài. Chỉ có điều này mới thực sự báo ân. Y giáo phụng hành, bản thân được lợi ích, quyết định sanh tịnh độ, làm nên tấm gương tốt để cho người khác thấy, khiến cho người khác sanh niềm tin với bộ kinh này. Chỉ cần vừa quay đầu, vừa chuyên chú, thì không có người nào không giảng sanh. Duyên quá thù thắng, lợi ích quá lớn rồi. Bộ kinh này có thể cứu thế giới được không? Được. Mỗi người đều chuyên chú muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì tâm hạnh của người này tự nhiên sẽ hoàn toàn tương ưng với tam quy thập thiện. Lục độ lục hòa thập đại nguyện dương, đó là người tốt đứng hàng đầu của thế gian. Họ làm sao có thể làm việc hại người chứ? Bạn hại họ, giết họ, họ vẫn là hoan hỷ, vẫn cung kính đối với bạn, không có một mảy may oán hận. Vì sao vậy? Thân là giả, cái thật của tôi bạn không có đụng đến được. Bạn hại tôi là hại cái giả, cái này đều là cái tôi không cần. Bạn giết tôi thì tôi được giảng sanh sớm một ngày. Cảm ơn bạn đã tiễn tôi giảng sanh. Phật Pháp có thể giải quyết tất cả vấn đề. Người học Phật tuyệt đối không có cầm cờ, chỉ cờ la hét thị uy ở trên đường là tuyệt đối không làm việc này. Người như thế thật sự là làm mất mặt Phật. Phật giáo dùng cái gì? Tam quy ngũ giới. Tứ nhiếp lục hòa, lục độ thập nguyện, một câu Phật hiệu là chỉ bấy nhiêu, không phiền phức. Người như thế nào cũng có thể dạy tốt. Đó là lợi ích chân thật, luân lý đạo đức, không thể giúp đỡ bạn vượt thoát lục đạo luân hồi, vượt thoát thập pháp giới, cái này không có. Luân lý đạo đức chỉ có thể giúp bạn đời sau được thân người, tốt hơn một chút nữa là sanh cõi trời. Phật pháp có thể giúp bạn vĩnh viễn vượt thoát lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo vẫn còn rất nhiều người thân không nỡ bỏ. Không nỡ thì làm sao? Sau khi về thế giới cực lạc, bạn liền có năng lực hóa thành vô lượng vô biên thân, đến giúp đỡ những người thân này của bạn. Là có cái năng lực này. Không về thế giới cực lạc thì không có năng lực này. Nếu như bạn thực sự tìm hiểu rõ ràng, minh bạch, ta ước gì lập tức đi ngay. Sao có thể đi tranh danh đoạt lợi với những người này? Đây là gì không thể? Đó là trò đùa. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Trong tâm chúng ta niệm cái gì là niệm cái này. Hiện nay vẫn chưa về thế giới cực lạc, đó chính là lời A-di-đà Phật nói, là biểu diễn làm nên tấm gương tốt cho đại chúng xã hội thấy. Xã hội biến đổi vô cùng phức tạp, vô cùng nhiều, thử xem đệ tử Phật chân thật họ là ứng phó như thế nào. Tùy duyên diệu dụng, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ở trong tùy hỷ tích lũy công đức. Cái tích lũy công đức này chính là buông xả vạn duyên. Căn bản là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Ý nghĩa ở trong câu này, dĩ nhất sát chi lực dụng, biến triệt thập phương, đây gọi là rộng. Nhất sát chi tướng bất hoại, đây là hẹp. Rộng hẹp là một chứ không phải hai. Đừng nói đây là một cõi Phật, mà một vi trần, một hạt vi trần ở trong một cõi Phật. Ở trong một hạt vi trần có toàn bộ vũ trụ, có toàn bộ pháp giới. Một hạt vi trần không hư hoại, vô lượng vô biên cõi Phật đều ở trong vi trần. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát Phổ Hiền có thể vào trong cõi Phật vi trần, cúng Phật, nghe pháp độ sanh ở trong một hạt vi trần. Rộng hẹp không hư hoại. Triệt chiếu thập phương, vô lượng vô số, bất khả tư nghị chư Phật thế giới. Hôm nay thời gian đã hết rồi. chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, Ban Biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.